18y.net giới thiệu câu chuyện tội lỗi khó quên phần 6. Phần 6 cứ nghĩ trong giây phút đêm mây như thế, em cũng nói vài lời có cánh cho thêm gia vị tình yêu. Tôi hoàn toàn không ngờ được, cho đến ngày hôm nay khi viết những dòng này, em nó vẫn giữ nguyên lời hẹn ước ấy. Cũng chính vì điều đó mà sau này khi đã thoát ly, đi làm, lấy vợ con trên thành phố, suýt nữa thì tôi đã không bao giờ dám vác mặt về làng Hạ nữa. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm nay. Còn khi ấy, hai đứa chúng tôi cứ như đi trên cung trăng bởi những cuộc giao hợp triền miên bất tận với bất cứ xó xỉnh nào có thể được ở cái làng Hạ thân thuộc, thanh bình và đầy ắp kỷ niệm. Trong đó có một lần thế này: thị trấn Diêm Điền, tỉnh Thái Bình, gần Tết Tân Tỵ năm 2001. Ở quê tôi lúc bấy giờ, trai gái tầm tuổi chúng tôi khoảng 18 đến 22, nô nức lấy nhau, lập gia đình, nhất là với những đứa chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ ở nhà làm việc vặt linh tinh. Chẳng là các cụ, cụ thấy con em đường học hành đã hết, sợ để chúng ngồi không lâu ngày sinh, nhàn cư vi bất thiện, cũng chả cần phải chờ các cụ phải dục dã. Nhiều đứa đến tuổi cập kê, lúc nào cũng thấy nóng trong người. Vậy là bọn con trai nhanh chóng hí hửng tìm hiểu, yêu đương chóng vánh rồi đưa nhau về nhà mình để tiếp tục sướng. Có lẽ vì thế mà tôi và em nó liên tục nhận được thiệp mời đám cưới của bạn bè, và chúng tôi như sống trong không khí yêu đương của các cặp đôi trẻ tuổi. Một lần, em nó rủ tôi đi đám ăn hỏi con bé bạn hơn em nó 1 tuổi, cũng ở làng Hạ. Đám ăn hỏi ở quê thì đám nào cũng giống đám nào. Quê tôi có phong tục hôm ăn hỏi, sau khi nhà trai đến dâng lễ, dự tiệc trà tiếp xúc vui vẻ với nhà gái rồi về, đến tối lũ thanh niên, chủ yếu là bạn bè cô dâu chú rể mới kéo sang nhà gái uống nước chia vui. Chúng tôi tụ tập thành từng nhóm, cậu này nhìn trộm cô kia, cười nói trêu chọc nhau đủ thứ chuyện rất vui vẻ. Khoảng hơn 9 giờ tối, chúng nó bấm nhau chào chủ nhà ra về, mỗi đôi tản đi một hướng tìm chỗ tâm sự tiếp. Đèo em trên chiếc xe máy cũ của ông anh trai, hơi men của mấy lon bia uống trong nhà đám cộng với không khí xe lạnh ngày đầu đông khiến tôi phấn khích thật sự. Tôi bảo em nó ngồi sau xe, vòng tay ôm thật chặt, một cảm giác gần gũi, ấm áp tăng lên cùng với sự thèm muốn, khao khát. Tôi mạnh dạn bảo em nó, vẫn còn sớm, anh chạy xe máy nhanh lắm, mình vào kia uống nước nhé. Em nó gật đầu ngay, bây giờ cảm thấy rất yên tâm bởi tình yêu của tôi lại lâng lâng cái cảm giác sắp thành vợ thành chồng, nên bảo gì em cũng chịu. Điểm uống nước mà tôi chọn chính là cái nhà nghỉ nằm khuất sau chi cục hải quan Diêm Điền, lâu quá cũng chả nhớ tên nó là gì nữa. Nhà nghỉ hồi ấy chưa hoành tráng như bây giờ. Nó nằm gần một góc khuất trong phố, khá tối, chỉ có tấm biển nhỏ màu hồng le lói hắt ra như mời gọi. Thấy tôi dừng xe ở chỗ ấy, em nó có vẻ ngần ngại, vào đây uống nước. Ai thấy em ngượng lắm, ngượng gì chứ, chúng mình vào đây tâm sự ấm áp quá. Dắt chiếc xe máy vào nhà, ông chủ quán đon đả chạy ra bảo, hai em lấy phòng tiếng hay ngủ qua đêm. Bác cho em thuê tiếng thôi, lát nữa còn trả cô dâu về nhà gái. He he he, nghe hai tiếng cô dâu, mặt em nó ửng hồng vì ngượng, đấm vào lưng tôi thùm thụp, dễ thương không sao tả được. Phòng nghỉ không được tiện nghi lắm, nhưng sạch sẽ và ấm áp. Tôi nằm vật xuống giường, kéo em nó nằm theo, chả đứa nào nghĩ đến nước nôi gì. Chúng tôi nằm ôm nhau thật chặt. Lúc này, khi đã vào phòng, em đã đỡ ngại hơn, kể chuyện véo von. Anh ơi, cái tê cô dâu chúng tôi mới đi dự đám hỏi có chữa rồi anh ạ. Sao em biết? Tôi vờ vịt hỏi lại, nghĩ bụng gớm, nhìn cái bụng tê béo hơn bình thường là tôi đoán ra ngay. Với lại chồng tương lai của nó, cái thằng Hát, cũng là bạn nối khối với tôi, vốn nổi tiếng máu dê từ bé. Nó mà không thịt vợ tương lai của nó từ trước, tôi cứ gọi là bé bằng con kiến. Cái tê nói, nó bảo là anh hát đòi dữ lắm, thế là nó phải chiều đấy. Nó kể em nghe nhiều chuyện hay lắm cơ. Thật thế hả em? Hi hi, bây giờ sướng nhất là chúng nó đấy. Họ hàng về rồi, có khi chúng lại kéo nhau vào phòng cưới mà địt nhau tơi bời rồi cũng nên. Sướng quá em nhỉ. Câu nói có phần tục tịu của tôi chẳng ngờ đã kích thích em nó ghê gớm. Em nó cấu tôi một cái vào tai rồi nhảy lên, đè tôi xuống giường, hôn tới tấp vào mặt. Chúng tôi nhanh chóng lột bỏ quần áo, lao vào nhau như hai kẻ chết đói vớ được mẩu bánh mì pate thơm phức. Em nó vụt mặt xuống mút chim, tôi chùn chụt, sướng tê người. Ở bên dưới, tôi ghé miệng liếm bườm em nó, nước nhờn chảy ra ướt đẫm. Em nó rên lên, anh ơi, em sướng, như chỉ chờ có thế. Tôi chồm người lên, dạng nhanh hai chân em nó ra và đút vội vào. Thằng cu đang cứng ngắc, chui tọt luôn vào bườm em trơn tuột. Tôi cứ thế nhấp nhổm một lúc lâu. Trong đầu lại nghĩ đến cảnh làm tình của anh trai và chị dâu mà tôi từng rình trộm ở dưới. Em nó oằn người lên, vú ép sát vào ngực tôi, mềm ấm và gợi cảm vô cùng. Cứ thế, một lúc lâu, em nó thở hổn hển. Anh ơi, cho em lên trên, em mỏi người quá. Nói rồi, em nó trèo lên trên người tôi, dạng chân ra, một tay cầm chim, tôi ấn vào bướm, tay kia chống xuống giường, tôi nhõm người. Vụt mặt vào đôi bầu vú hồng xinh, mụ mĩm ấy mà mút lấy mút để, đẩy mạnh người lên theo nhịp dập của em nó. Nước miếng, nước nhợn hòa lẫn vào nhau trong tiếng rên rỉ, hoan lạc đến tột độ. Anh ơi, anh đừng bỏ em nhé, em là của anh hết, anh làm gì cho em sướng đi anh. Cứ thế, em nó rên rỉ, nói nhiều câu vừa kích động vừa tình cảm. Tôi mím chặt môi, dập liên hồi, mồ hôi ướt đẫm lưng như tắm. Khoảng 10 phút sau, không chịu được nữa, thằng cu sắp sửa phun ra. Tôi định rút ra phun lên bụng em nó nhưng đúng vào lúc ấy, không hiểu cơn sướng khoái tột đỉnh làm em nó u mê hay chính em nó cũng muốn thế. Em nó giữ mông tôi thật chặt không cho rút ra. Còn tôi lúc ấy cũng kệ, cứ phun vào trong cho sướng đã. Thế là tôi phun tinh trùng ra ảo ạt như chảy không ngừng vào cái bướm xinh của em nó. Em nó lại oằn người lên, bướm co bóp liên hồi, hai tay bấu chặt vào người tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt hạnh phúc yêu đương. Xong tôi buông em nó ra, nằm vật ra giường thở hổn hển vì sướng. Em nó nằm gối đầu lên bụng tôi, tay mân mê thằng cu của tôi, vuốt ve nó như muốn nó cứng dựng lên để làm cái nữa cho đã tức mình. Mà hồi ấy tôi còn rất trẻ, chuyện chim cò cứng dựng lên là chuyện thường ngày ở huyện. Tôi vùng dậy đè ngửa em nó ra quất tiếp. Lúc này bườm em vẫn còn đầy ắp tinh trùng của tôi, ướt nhoèn nhoẹt, nhanh nhậu đón từng nhịp dập lên dập xuống. Và như mọi khi, em nó lại rên rỉ lên lần nữa trong cơn sướng khoái tột cùng. Cứ như thế, chúng tôi vần vò nhau bằng tất cả niềm đam mê, bằng sức lực của tuổi 20 cho đến khi cả hai cùng mệt lử ra, miệng khát cháy cổ. Tôi định thò đầu ra ngoài gọi xuống dưới bảo phục vụ đem hai chai nước khoáng Tiền Hải lên uống cho đỡ khát, thì em nó nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, nói giọng thẳng thốt, muộn quá rồi, mình về thôi anh. Tiếc rẻ, tôi vòng tay ôm sát người em nó, thơm vào tóc và bảo, đằng nào cũng thế, đêm nay mình ngủ lại nhé. Em nó dãy nảy, không được đâu anh ơi, em phải về, không thì bu bá em xé xác em ra mất anh. Em cũng muốn lắm mà, nhưng mà để mai anh nhé, mai anh muốn vần vò em thế nào cũng được. Em nó đã nói thế, và lại tôi cũng phải về trả xe cho anh đi chợ sớm. Hai đứa lên xe chạy về làng, vừa đi em vừa vòng tay ôm eo, tựa đầu vào vai tôi một cách đầy tin cậy. Đêm đó tôi về nhà, đánh một giấc ngủ mệt mỏi dễ chịu, quên hẳn cái lỗ nhìn trộm ở buồng anh cha và chị dâu. Tôi mơ đến một ngày sẽ cưới em nó về làm vợ để hai đứa cùng nhau tận hưởng khoái lạc tột độ của cuộc sống vợ chồng trẻ. Nhưng giấc mơ ấy của tôi và em nó kéo dài chẳng được bao lâu. Ra Tết, ông cậu tôi trên Hà Nội đi xe ô tô về làng, phán, mày phải theo cậu ra Hà Nội học ôn thi đại học, sau này học xong. Cậu xin việc cho bố mẹ, gia đình, họ hàng tôi mừng ra mặt, đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi sẽ làm rạng danh dòng tộc. Chỉ riêng em nó nằm khóc thầm một mình với cái thai trong bụng ngày một lớn dần.